Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 13 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các gia đình, các linh mục và các cặp đính hôn tại Ancona. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của Phó tế vĩnh viễn Pierre Anlante thuộc Tổng giáo phận Marseille về ý nghĩa phục vụ người nghèo, kẻ sống lang thang đường phố. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về cử hành bí tích tình yêu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ các tôn giáo đề ra các sáng kiến nhằm kiến tạo hòa bình trong nhân loại. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật chính trị, văn hóa, tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại thành phố Munich, Nam Đức, từ ngày 11 đến 13 tháng 9 này. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Max, Tổng giám mục giáo phận Munich, tuyên đọc trong buổi khai mạc cuộc gặp gỡ chiều Chủ nhật vừa qua. Ngài nhắc đến chủ đề cuộc gặp gỡ lần này là sống chung số phận của con người, và nhận định rằng đề tài này nhắc nhớ chúng ta rằng con người được liên kết với nhau, sống chung xét cho cùng là một xu hướng trực tiếp xuất phát từ chính thân phận làm người. Vì thế bổn phận của chúng ta là mang lại một nội dung tích cực cho thân phận này. Sống chung có thể trở thành sống chống lại nhau, thành hỏa ngục, nếu chúng ta không học cách đón nhận nhau, nếu mỗi người chỉ muốn là mình. Nhưng cởi mở đối với tha nhân, trao tặng mình cho tha nhân cũng có thể là một hồng ân. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người không những học cách sống cạnh nhau, nhưng còn sống với nhau, nghĩa là chúng ta cần học cởi mở tâm hồn đối với tha nhân, để cho những người đồng loại tham phần vào những vui mừng, hy vọng và lo âu của chúng ta nữa.
Đề cập đến vai trò của tôn giáo, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu tôn giáo thất bại trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa, biến Chúa thành mình, thay vì nâng mình lên hướng về Thiên Chúa và biến Thiên Chúa thành sở hữu của chúng ta, thì khi ấy tôn giáo có thể góp phần làm băng hoại hòa bình. Trái lại, nếu tôn giáo dẫn tới Thiên Chúa, đấng tạo hóa và cứu chuộc mọi người, thì tôn giáo sẽ trở thành một sức mạnh hòa bình. Chúng ta biết rằng cả trong Kitô giáo cũng đã có những sự bóp méo hình ảnh Thiên Chúa, đưa tới sự phá hủy hòa bình. Vì thế, tất cả chúng ta được mời gọi để cho Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta, hầu trở thành những con người hòa bình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong 25 năm qua, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình ở Assisi, đã có nhiều sáng kiến hòa giải và hòa bình, và mang lại hy vọng, nhưng rất tiếc là cũng có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhiều bước thụt lùi. Những hành vi bạo lực và khủng bố kinh hoàng thường bóp nghẹt hy vọng sống chung hòa bình của gia đình nhân loại vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Những cuộc xung đột trước đây âm ỉ dưới lớp tro, nay lại bùng lên và thêm vào đó có những cuộc xung đột và các vấn đề mới. Tất cả những điều đó chứng tỏ rõ ràng rằng hòa bình là một sứ mệnh trường kỳ được ủy thác cho chúng ta và đồng thời cũng là một hồng ân cần phải cầu xin. Cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức tiến hành tại thành phố Munich, miền Nam Đức, với sự tham dự của hàng trăm vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị đến từ 60 quốc gia. Chương trình gặp gỡ gồm có 34 cuộc hội thảo bàn tròn về rất nhiều đề tài khác nhau như tự do tôn giáo, con đường hòa bình, có thể có hòa bình giữa người Israel và Palestine hay không, các tôn giáo tại Á Châu, thách đố tân thời, vân vân.
Roma sáng hôm qua 12 tháng 9, Hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, đã khai diễn tại Roma về chủ đề phòng ngừa và đáp lại những tai nạn và tội ác oán ghét chống các tín hữu Kitô. Tham dự hội nghị có các phái đoàn của 56 quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Mở đầu hội nghị là diễn văn của nhà xã hội học Massimo Introvigne, người Italia, đại diện tổ chức OSCE đặc trách chống bất bao dung và kỳ thị Kitô hữu. Ông ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên một hội nghị thượng đỉnh quốc tế yêu cầu nhìn nhận tội ác chống lại các tín hữu Kitô, kể cả về khía cạnh pháp lý, và vấn đề này là một điều cấp thiết về mặt nhân đạo. Các tội ác này phần lớn xảy ra tại Phi Châu và Á Châu. Tuy nhiên, các quốc gia thuộc khối OSCE cũng phải cấp thiết phối hợp với nhau để can thiệp một cách quyết liệt hơn tại các nước Á Phi. Ông Introvigne báo động rằng hiện nay đang có sự gia tăng đáng lo ngại tại vùng OSCE, những hành vi bạo hành và tấn công các linh mục, tu sĩ, các nhà truyền đạo di động của Tin Lành, và nhất là những vụ tấn công nhà thờ và nghĩa trang. Sau diễn văn mở đầu, đã có hai bài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Hilario, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, và Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng không thể coi tự do tôn giáo chỉ là tự do phụng tự mà thôi, và ngài tố giác những vụ kỳ thị cũng như những toan tính tại Tây Phương và Âu Châu nhắm gạt các tín hữu Kitô ra ngoài lề xã hội. Hội nghị thượng đỉnh đề nghị thành lập một ngân hàng quốc tế các tội ác chống lại Kitô hữu để gây ý thức trong dư luận về hiện tượng này, cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác giữa các giới chức cảnh sát và các chính quyền.
Patri, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, kêu gọi giáo dục giới trẻ về sự đối thoại gặp gỡ như một biện pháp chống khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Pháp La Croix, số ra ngày 9 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm cuộc khủng bố tại Mỹ, Đức Hồng Y Toran gọi cuộc khủng bố đó là một dấu chỉ thời đại, tạo nên một sự ý thức, một sắc tính mạnh mẽ, theo đó không thể giết người nhân danh Thượng Đế. Và các vị lãnh đạo tôn giáo ý thức hơn về sự cấp thiết phải có một nền giáo dục về sự gặp gỡ. Đức Hồng Y giải thích rằng, không một vị lãnh đạo tôn giáo nào, không một chính nghĩa nào có thể đưa tới một sự kinh khủng như cuộc khủng bố tại Mỹ. Và theo ngài, để tránh mọi hành vi khủng bố gợi hứng từ tôn giáo, cần phải huấn luyện cho giới trẻ Hồi giáo về sự gặp gỡ đối thoại. Như Đức Hồng Y đã nói mới đây trong sứ điệp gửi người Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, chúng ta phải cùng nhau giúp người trẻ khám phá sự hiện hữu của điều thiện và điều ác, nhận thức rằng lương tâm là một cung thánh, cần phải tôn trọng, cần dung trọng chiều kích tinh thần làm cho con người có trách nhiệm, liên đới và sẵn sàng hơn để đối thoại. Và Đức Hồng Y tô răng cảnh giác rằng, nếu chúng ta đã tránh được sự đụng độ văn hóa, thì chúng ta cũng phải chống lại tai ương dốt nát. Vì sự sợ hãi tha nhân thường là do sự dốt nát tạo nên. Mặt khác, hôm 10 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Toran đã tiếp kiến phái đoàn 10 bạn trẻ thuộc Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo Indonesia, gọi tắt là HMI, là hiệp hội sinh viên kỳ cựu và đông đảo nhất với hơn 1 triệu thành viên trên toàn quốc. Đoàn đại biểu này đến Vatican nhân dịp tưởng niệm 10 năm cuộc khủng bố tháp sông đôi ở New York, Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các gia đình, các linh mục và các cặp đính hôn tại Ancona.
Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ tại thành phố cảng Ancona, cách Roma 200 cây số về hướng đông bắc, cùng với 300 giám mục, 1.500 linh mục, trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu để bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25. Ban trưa, Ngài đã dùng bữa với các giám mục và một số đại diện của những người thất nghiệp và dân nghèo. Ban chiều, vào lúc 5 giờ, tại nhà thờ chánh tòa Chiriaco của Tổng giáo phận Ancona, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng trăm gia đình và các linh mục đến từ nhiều nơi ở Italia, ngồi chặt thánh đường cổ kính này. Theo chủ ý của Đức Cha Eduardo Menichelli, Tổng giám mục sở tại và ban tổ chức, Đức Thánh Cha gặp chung các linh mục và các gia đình để nói lên sự liên hệ mật thiết và bổ túc cho nhau giữa hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối. Cả hai cùng phục vụ tình hiệp thông dựa trên bí tích rửa tội và thánh thể. Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ đơn sơ, sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Menichelli, Đức Thánh Cha đã quy hướng bí tích truyền chức thánh và hôn phối vào nguồn mạch duy nhất là thánh thể. Ngài nói, cả hai bậc sống này đều có cùng căn cội trong tình yêu của Chúa Kitô, đấng đã hiến mình để cứu độ nhân loại. Cả hai đều được kêu gọi thi hành một sứ vụ chung, đó là làm chứng tá, làm cho tình yêu ấy hiện diện để phục vụ cộng đoàn, để xây dựng dân Chúa. Trước tiên, diễn tượng này giúp vượt thắng cái nhìn thu hẹp về gia đình, coi gia đình chỉ là đối tượng của hoạt động mục vụ mà thôi. Dĩ nhiên, trong thời buổi khó khăn hiện nay, gia đình cần được quan tâm đặc biệt, nhưng không vì thế mà coi nhẹ căn tính và trách nhiệm đặc thù của gia đình. Gia đình là sự phong phú đối với đôi vợ chồng, và thiện ích không thể thay thế được đối với con cái, là nền tảng không thể thiếu được của xã hội, là cộng đồng sinh tử đối với hành trình của giáo hội. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục rằng,
cari sacerdoti, per il dono che avete ricevuto nell'ordinazione, siete chiamati a servire come pastori la comunità ecclesiale che è famiglia di famiglie, e quindi ad amare ciascuno con cuore paterno, con autentico distacco da voi stessi, con dedizione piena, continua e fedele. Voi siete segno vivo che rimanda a Cristo Gesù.
Các linh mục thân mến, do hồng ân anh em đã nhận lãnh trong bí tích truyền chức, trong tư cách là mục tử, anh em được kêu gọi phục vụ cộng đoàn giáo hội là gia đình của các gia đình, và yêu thương mỗi người với con tim tận tụy, liên lỉ và trung thành. Anh em là dấu chỉ sinh động gợi lại Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử nhân lành duy nhất. Anh em hãy trở nên đồng hình dạng với Chúa, phù hợp với lối sống của Chúa, qua việc phục vụ toàn diện và trọn vẹn cho Chúa như sự độc thân biểu lộ điều ấy. Cả linh mục cũng có một chiều kích phu phụ, đó là hoàn toàn đồng cảm với trái tim của Chúa Kitô vị hôn phu, đấng ban sự sống cho giáo hội hôn thê của Ngài. Hãy vun trồng cuộc sống thân mật với lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho anh em. Việc trung thành cử hành thánh lễ hàng ngày là nơi mà anh em kín múc sức mạnh để hiến thân mỗi ngày trong sứ vụ và liên tục sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Ngài là nơi ở và là gia sản của anh em. Anh em cần làm chứng về điều đó cho các gia đình và cho mỗi người mà Chúa đặt trên đường đời của anh em, cả trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Anh em hãy khuyến khích các đôi vợ chồng chia sẻ trách nhiệm giáo dục của họ, giúp họ liên tục canh tân ơn thánh hôn nhân của họ. Hãy giúp gia đình giữ vai chính trong hoạt động mục vụ, hãy cởi mở hiếu khách và từ bi, cả với những người gặp khó khăn nhiều trong việc chu toàn các nghĩa vụ đã cam kết khi kết hôn, và với những người lỗi các nghĩa vụ ấy. Hỡi các đôi vợ chồng quý mến, hôn nhân của anh chị em ăn rễ sâu trong xác tín, Thiên Chúa là tình yêu, và theo Chúa Kitô có nghĩa là ở lại trong tình yêu. Sự kết hiệp của anh chị em, như Thánh Phaolô đã dạy, chính là dấu chỉ bí tích tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội. Tình yêu tới mức độ tột đỉnh trên thánh giá và được biểu hiện thực thi trong thánh thể. Mầu nhiệm thánh thể ngày càng ảnh hưởng sâu xa hơn trong đời sống hàng ngày của anh chị em. Hãy lấy hứng và sức mạnh từ bí tích này để sống quan hệ vợ chồng của anh chị em và thi hành sứ mạng giáo dục mà anh chị em được kêu gọi chu toàn. hãy xây dựng gia đình của anh chị em trong sự hiệp nhất là hồng ân đến từ trên cao và nuôi dưỡng sự dấn thân của anh chị em trong giáo hội và thăng tiến một thế giới công bằng và huynh đệ. Hãy yêu mến các linh mục của anh chị em, quý chuộng sự phục vụ quảng đại của các linh mục. Hãy biết chịu đựng những giới hạn của các vị, nhưng không bao giờ quên đòi các vị phải là những thừa tác viên gương mẫu nơi anh em, nói với anh chị em về Thiên Chúa và dẫn anh chị em về với Ngài. Tình huynh đệ của anh chị em là một trợ lực tinh thần quý giá cho các linh mục trong những thử thách của cuộc sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các linh mục và các đôi vợ chồng quý mến, anh chị em hãy luôn luôn biết tìm thấy trong thánh lễ sức mạnh để sống sự thuộc về Chúa Kitô và giáo hội của Chúa trong sự tha thứ, hiến thân cho nhau và trong niềm biết ơn. Hoạt động hàng ngày của anh chị em hãy bắt nguồn và có trung tâm trong sự hiệp thông bí tích để tất cả được làm vì danh Chúa Kitô. Như thế, hy tế tình yêu của Chúa Kitô sẽ biến đổi anh chị em đến độ làm cho anh chị em trở thành một thân thể và một tinh thần trong Chúa.
Khi ban phép lành kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đến quảng trường Plebiscito, dân Ý, là một trong bốn quảng trường quan trọng nhất ở trung tâm thành phố Ancona. Tại đây đã có 500 cặp đính hôn và hàng ngàn các tín hữu khác chờ đợi Đức Thánh Cha trước một khán đài đơn sơ. Chủ đề cuộc gặp gỡ là mọi thế hệ trẻ là rượu ngon mới của Chúa Giêsu cho giáo hội và thế giới. Sau lời chào mừng và giới thiệu của Đức Tổng Giám mục sở tại, một cặp đính hôn, anh Massimiliano Bossio và Fabiana Fabicini đã đại diện mọi người bày tỏ lòng biết ơn và trình bày lên Đức Thánh Cha những khó khăn và vấn đề của họ, nhất là tình trạng công ăn việc làm bấp bênh như tại cảng Ancona này khiến nhiều cặp nam nữ chưa dám tiến tới việc lập gia đình. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài huấn dụ sau bài tin mừng theo Thánh Gioan kể lại sự tích tiệc cưới Cana, Đức Giêsu biến nước thành rượu ngon. Ngài đã dựa vào bài tin mừng này để nhắc đến tình trạng ngày nay, bàn tiệc có bao nhiêu cao lương mỹ dị nhưng thiếu rượu của ngày lễ. Đó cũng là tình trạng của nhiều cặp đính hôn gặp khó khăn trong việc tìm được công ăn việc làm vững chắc. Tình trạng này góp phần làm cho nhiều cặp hoãn lại quyết định chung kết và ảnh hưởng tiêu cực trên sự tăng trưởng của xã hội. Đức Thánh Cha nói:
Manca il vino della festa anche a una cultura che tende a prescindere da chiari criteri morali. Nel disorientamento ciascuno è spinto a muoversi in maniera individuale e autonoma, spesso nel solo perimetro del presente.
Thiếu rượu ngày lễ cũng là tình trạng một nền văn hóa có xu hướng tách rời khỏi các tiêu chuẩn luân lý rõ ràng. Trong sự hoang mang mất định hướng, mỗi người bị thúc đẩy mạnh ai nấy lo, nhiều khi chỉ giới hạn trong chu vi của hiện tại mà thôi. Sự phân hóa các tế bào cộng đồng cũng phản ánh qua thái độ duy tương đối, làm thương tổn các giá trị nền tảng. Thuộc về nền văn hóa thiếu rượu đại lễ cũng là thái độ có vẻ là đề cao thân xác, nhưng trong thực tế là coi nhẹ tính dục và có xu hướng làm sao sống tính dục bên ngoài bối cảnh hiệp thông, cuộc sống và tình yêu. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ đương đầu với các thách đố đó. Đừng bao giờ đánh mất hy vọng, hãy can đảm cả trong những khó khăn, hãy tiếp tục kiên trì trong đức tin, hãy chắc chắn rằng trong mọi hoàn cảnh, các bạn vẫn được yêu thương và được tình thương của Thiên Chúa giữ gìn. Chúa là sức mạnh của chúng ta. Vì thế, điều quan trọng là gặp gỡ Chúa, nhất là trong kinh nguyện bản thân và cộng đoàn, kiên trì, trung thành, giống như con đường tình yêu của các bạn. yêu mến Thiên Chúa và cảm thấy Chúa yêu thương. Không điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Tiếp đến, hãy tin chắc chắn rằng giáo hội cũng gần gũi các bạn, nâng đỡ các bạn và không ngừng nhìn các bạn với lòng tín nhiệm. Giáo hội biết rằng các bạn khao khát các giá trị, những giá trị đích thực và xây dựng căn nhà của các bạn trên đó thực là điều bỏ công. Giá trị của đức tin, của nhân vị, của gia đình và những quan hệ nhân bản, của công bằng. Các bạn đừng nản chí trước những thiếu sót có vẻ dập tắt niềm vui trên bàn ăn của cuộc sống. Tại tiệc cưới Cana khi hết rượu, mẹ Maria đã mời những người giúp việc thưa với Chúa Giêsu và dạy họ một điều rõ ràng, bất kỳ điều gì người dạy các ông hãy làm theo. Hãy đón nhận những lời ấy, những lời cuối cùng của mẹ Maria được thuật lại trong các sách tin mừng như một di chúc tinh thần của mẹ, và các bạn sẽ luôn được niềm vui của đại lễ. Chúa Giêsu chính là rượu của ngày lễ.
Tiếp tục bài nói chuyện với các cặp nam nữ đính hôn tại Ancona, Đức Thánh Cha nói, như những người đính hôn, các bạn đang sống một mùa đặc biệt duy nhất, mở ra sự kỳ diệu của cuộc gặp gỡ và giúp khám phá vẻ đẹp của cuộc sống cho nhau và quý giá đối với nhau. Hãy sống khẩn trương đặc tính tìm tiến và sự thật của con đường ấy. Các bạn đừng từ bỏ theo đuổi lý tưởng cao cả của tình yêu, là phản ánh và là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng làm thế nào để sống giai đoạn này trong cuộc đời các bạn, làm chứng về tình yêu trong cộng đoàn? Trước tiên tôi muốn nói với các bạn, hãy tránh khép kín trong những quan hệ chỉ biết có nhau mà thôi, tạo ra một thứ an ninh giả tạo. Trái lại, hãy làm sao cho quan hệ của các bạn trở thành men gợi lên một sự hiện diện tích cực và có tinh thần trách nhiệm trong cộng đoàn. Và rồi đừng quên rằng, để có tính chất chân thực, tình yêu đòi phải qua một tiến trình trưởng thành, đi từ giai đoạn thu hút nhau ban đầu, từ sự cảm thấy thoải mái đối với người yêu, hãy học cách mong muốn điều tốt lành cho người yêu. Tình yêu sống bằng sự nhân không, hy sinh bản thân, tha thứ và tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các cặp đính hôn, hãy sống giai đoạn này trong sự chờ đợi tín thác, sẽ hiến thân cho nhau trong hôn nhân. Ngài nói, ngay từ bây giờ, các bạn hãy học về sự tự do của sự chung thủy, đưa tới sự giữ gìn nhau, đến đồ sống cho nhau. Hãy chuẩn bị chọn lựa với sắc tính chung kết, đi kèm tình yêu, đó là đặc tính bất khả phân ly. Trước khi điều này là một điều kiện, nó là một hồng ân cần được mong ước, được yêu cầu và sống thực, vượt lên trên mọi hoàn cảnh thay đổi của con người. Các bạn đừng theo não trạng thịnh hành cho rằng chung sống trước với nhau là một bảo đảm cho tương lai. Đốt các giai đoạn như thế, rốt cuộc sẽ đốt luôn tình yêu. Tình yêu cần phải tôn trọng thời gian và đặc tính tiềm tiến trong sự diễn tả, cần dành không gian cho Chúa Kitô, đấng có thể làm cho tình yêu con người nên chung thủy, hạnh phúc và bất khả phân ly. Lòng trung thành và sự liên tục trong sự yêu thương nhau làm cho các bạn có khả năng cởi mở đón nhận sự sống, trở thành cha mẹ. Sự vững bền trong sự kết hợp của các bạn trong bí tích hôn phối sẽ giúp con cái mà Thiên Chúa muốn ban cho các bạn được tăng trưởng trong sự tín thác nơi cuộc sống. Chung thủy, bất khả phân ly và thông truyền sự sống, đó là những cột trụ của mỗi gia đình, là công ích chân thực, là gia sản quý giá cho toàn thể xã hội.
Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các cặp đính hôn kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha lúc 6 giờ 15 phút chiều. Liền đó, Ngài ra hải cảng đáp trực thăng đậu tại đây để bay về Castel Gandolfo, kết thúc chuyến viếng thăm thứ 24 dài 9 tiếng đồng hồ tại Italia. Chuyến viếng thăm thứ 25 tới đây, Ngài sẽ thực hiện tại giáo phận La Mezzia Terme ở miền nam Italia vào ngày 9 tháng 10 tới đây.
Vừa rồi là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các gia đình, các linh mục và các cặp đính hôn tại Ancona. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của Phó Tế Vĩnh Viễn Pierre Atlante thuộc Tổng Giáo phận Marseille về ý nghĩa phục vụ người nghèo, kẻ sống lang thang đường phố.
Thank you. Nhật 29 tháng 5 năm 2011 tại đền thờ Thánh Tâm Đức cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille miền Nam nước Pháp, đã truyền chức phó tế vĩnh viễn cho hai thầy Pierre Atlante và Didier Rocca. Xin nhường lời cho thầy Pierre Atlante, năm nay 54 tuổi, nói về ý nghĩa việc phục vụ anh chị em nghèo sống lang thang ngoài đường phố. Song thân tôi gốc Ý, hai vị xuất thân từ thành phố Marsala thuộc tỉnh Trapani trên đảo Sicilia ở miền nam nước Ý, nhưng hai vị gặp và lấy nhau bên nước Tunisia. Trong gia đình, chúng tôi nói thổ ngữ của Sicilia, và hàng năm vào mùa hè, cả gia đình lại về quê Sicilia để nghỉ. Năm 18 tuổi, tôi vào quân đội, trong ngành chuyên viên thợ máy xe hơi và đổ bộ lên Marseille. Tại đây, tôi gia nhập binh chủng hải quân và phục vụ tại Béziers. Thật ra quân đội không phải là ơn gọi của tôi chỉ thích phiêu lưu và muốn thám hiểm, thế thôi. Tôi ở trong quân ngũ 15 năm và không hề tham gia bất cứ cuộc chiến nào. Tôi lập gia đình rất sớm, vào năm 22 tuổi, và có hai con. Nhưng thử thách xuất hiện, cuộc sống hôn nhân tan vỡ, vợ tôi bỏ đi và để tôi ở lại với hai đứa con. Tôi thắng vượt thử thách nhờ tinh thần của phong trào hướng đạo mà tôi là một thành viên. Hướng đạo dạy tôi biết tháo vát và không sợ gian nguy. Rồi tôi cũng nhận được sự nâng đỡ đến từ tình bạn của bậc cha mẹ các hướng đạo sinh. Sau khi rời quân ngũ, tôi trúng tuyển vào ngành cảnh sát và phục vụ cho Bộ Nội vụ. Được chỉ định làm việc tại Marseille, tôi ghi tên cho hai con vào nhóm hướng đạo Sanh Tan. Chính tại đây mà tôi bị lôi vào chồng, nghĩa là bị cuốn vào các hoạt động của phong trào hướng đạo và vào hội bác ái Secours Catholique. Thật ra tôi rất do dự trước khi dấn thân vào các sinh hoạt của phong trào và hội đoàn, bởi lẽ tôi không có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Nhưng vì sự khích lệ thúc đẩy của nhiều người mà tôi bắt đầu làm thử một chuyến đi tuần ban đêm với nhóm Secours Catholique. Tôi khởi sự một lần, và từ đó không ngừng nữa. Chúng tôi gồm khoảng 100 nhân viên thiện nguyện và thay phiên nhau mỗi tuần làm 6 chuyến đi tuần. Tôi nối kết mối dây huynh đệ thân tình với các anh chị em sống ngoài đường phố và quen biết hầu hết các anh chị em này. Đối với tôi, phục vụ là ứng dụng lời Chúa vào cuộc sống. Phó tế vĩnh viễn Pierre Atlante trình bày tiếp. Tôi cũng là thành viên của Hội Công giáo Tiến hành ngành thợ thuyền. Đoạn phúc âm tôi ưa chuộng nhất là chương 25, theo Thánh Matthew, trong đó gợi lên tất cả các hình thức nghèo khổ, đói khát, tù đầy, ngoại kiều, nghèo nhân bản, nghèo luân lý và nghèo thiêng liêng. Và câu kết thúc, các con đã làm cho chính Thầy thật quá rõ ràng. Thời gian trôi qua cho đến một ngày có người thuộc giáo xứ Sainte Marguerite đặt câu hỏi với tôi, sao anh không trở thành phó tế vĩnh viễn? Tôi đắn đo suy nghĩ và đem vấn đề bàn thảo với hai linh mục. Chúng tôi thấy rằng chuyện không thể được, xét vì tôi đang trong tình trạng sống ly thân với vợ. Cuối cùng thể theo nguyện ước của các thiện nguyện viên, tôi bắt đầu tiến trình chính thức ly dị vợ và xin giải hôn phối. Đây thật là thời gian dài và khó khăn về mặt luân lý. 4 năm để phân định, 3 năm theo đuổi cuộc huấn luyện với các giáo sư đại chủng viện và 3 năm kết thúc học trình phó tế vĩnh viễn sau khi được chịu chức. Vị chi tất cả là 10 năm. Phải kiên trì lắm mới có thể theo đuổi được. Thầy Pierre Atlante kết thúc chứng từ như sau. Đối với tôi, sứ mệnh phó tế vĩnh viễn là mối dây liên kết giữa giáo hội và các tín hữu xa lìa giáo hội. Chúng tôi là thừa tác viên của cánh cửa mở rộng, đón mời mọi người bước vào. Tôi ước muốn trở thành tiếng nói của người nghèo. Phụng vụ là dấu chỉ, phó tế mang bánh và rượu, hoa quả của trái đất và lao công của con người, và đặt lên bàn thờ. Cùng với bánh và rượu, phó tế cũng mang theo niềm vui, nỗi buồn và muôn vạn hình thức nghèo đói. Tôi cũng ước ao trở thành dấu chỉ của Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi tớ bằng đối thoại và bằng hành động. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất, Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp tôi truyền cho anh. Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về cử hành bí tích tình yêu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hai tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu chuyển sang phần thứ hai của tông huấn Sacramentum Caritatis, bàn về việc cử hành mầu nhiệm thánh thể. Chúng tôi đã rảo qua một vòng những đề tài được nêu lên ở trong phần này, và tạm coi như là dẫn nhập cho loạt bài mới bắt đầu kể từ hôm nay dưới tựa đề Cử hành bí tích tình yêu. Phương pháp trình bày khác với những bài trong suốt năm qua khi học hỏi phần thứ nhất của tông huấn. Chúng tôi đã theo sát thứ tự của tôn huấn nhằm trình bày thần học tín lý về bí tích thánh thể, khởi đi từ các bản văn kinh thánh, trải qua lịch sử giáo hội cho đến công đồng Vatican II. Chúng ta đã nhận thấy tính cách liên tục giữa giáo huấn của tông huấn này với truyền thống của hội thánh, đặc biệt khi đối chiếu với giáo huấn của sách giáo lý hội thánh công giáo và thông điệp Ecclesia de Eucharistia của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đồng thời, chúng ta cũng khám phá ra những chiều hướng mới của văn kiện hậu triệu hội đồng giáo mục, khi đặt thánh thể làm trung tâm của đời sống hội thánh. Không lạ gì mà tông huấn đã trình bày tương quan của bí tích thánh thể với toàn thể những chân lý đức tin, với Chúa Ba Ngôi, với hội thánh, với các bí tích, với cánh chung và sau cùng với Đức Maria. Bước sang phần thứ hai, chúng tôi thay đổi phương pháp trình bày. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc chú giải tông huấn, nhưng còn muốn khai triển những hướng đi mà văn kiện đã gợi lên, đặc biệt khi nói tới huấn giáo về nhiệm tích Catechesis Mystagogica ở số 64, bằng cách tìm hiểu nghi thức cử hành thánh lễ dựa theo sách lễ hiện hành. Vì thế, ngoài những câu quy chiếu của tông huấn, chúng tôi sẽ đào sâu hơn khía cạnh thần học về việc cử hành thánh lễ, được giải thích khá chi tiết trong quy chế tổng quát sinh lễ Roma, qua việc phân tích ý nghĩa của các lời kinh và cử điệu trong thánh lễ. Chúng tôi sẽ theo thứ tự như sau, gồm có 3 phần chính yếu. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên tắc thần học về việc cử hành phụng vụ được tông huấn đề cập ở các số 34 cho tới 42, chẳng hạn như nguyên tắc lex orandi, lex credendi, ars celebrandi, rồi đến những quy tắc liên quan tới các tác nhân cử hành, ý nghĩa của các hình thức cộng đoàn phụng vụ, cũng như khung cảnh cử hành, từ nơi cử hành là thánh đường và bàn thờ, cho tới các vật dụng sử dụng trong thánh lễ, mà chúng ta cũng không bỏ qua ý nghĩa của những cử điệu thân thể. Kế đến, sang phần thứ hai, chúng ta sẽ dừng lại lâu hơn để tìm hiểu cấu trúc của việc cử hành thánh lễ. Tông huấn Sacramentum Caritatis dành ra 9 số, từ số 43 tới 51 cho chủ đề này, nhưng chỉ mới đụng tới vài vấn đề kỷ luật. Trái lại, đây sẽ là trọng tâm nghiên cứu của chúng ta, nằm trong kế hoạch huấn giáo nhiệm tích. Dĩ nhiên, để hiểu rõ hơn cấu trúc hiện tại của thánh lễ, chúng ta cần phải tìm hiểu sự tiến triển của việc cử hành bí tích trải qua thời đại cho đến cuộc cải tổ sinh lễ Roma sau công đồng Vatican II. Thật vậy, trong những năm gần đây, người ta thường đặt lên câu hỏi giữa sách lễ ban hành sau công đồng Doanh Tô và sách lễ ban hành sau công đồng Vatican II có sự liên tục hay là sự đứt quãng? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta hãy đi lùi lại xa hơn nữa, để tìm hiểu xem hội thánh đã cử hành thánh lễ như thế nào vào thời các giáo phụ và thời Trung Cổ, trước khi có cuộc cải tổ của công đồng Vento. Mặt khác, chúng ta cũng đừng quên rằng, sau công đồng Vatican II, kể từ khi ban hành sinh lễ năm 1969 cho tới năm 2000, cũng đã có nhiều thay đổi, điển hình qua các phiên bản khác nhau của quy chế tổng quát sinh lễ Roma. Sau khi theo dõi sự tiến triển lịch sử, chúng ta sẽ phân tích ý nghĩa thần học của các nghi thức và lời nguyện trong thánh lễ hiện hành. Sau cùng, trong phần thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu các hình thức tôn sùng bí tích thánh thể ngoài thánh lễ được tông huấn nhắc đến ở các số 66 cho tới 69. Bên cạnh việc thờ lại cá nhân, còn có những nghi thức tôn kính cộng đoàn, những buổi rước kiệu, những đại hội thánh thể ở cấp giáo phận, quốc gia hay là toàn cầu. Bây giờ, chúng ta bắt đầu ngay về đề tài thứ nhất. Thần học về việc cử hành thánh lễ, điểm qua những nguyên tắc thần học của việc cử hành thánh lễ. Một vài nguyên tắc được nhắc nhở trong tông huấn, nhưng nhất là tìm hiểu những nguyên tắc được trình bày cho các văn kiện của công đồng Vatican II và của tòa thánh, cái riêng sẽ giáo lý hội thánh công giáo và quy chế tổng quát của sứ Roma liên quan tới việc cử hành phụng vụ nói chung và việc cử hành thánh lễ nói riêng. Một cách cụ thể, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Trước tiên, hai nguyên tắc được nêu bật ở trong chương 2 của tông huấn Sacramentum Caritatis đó là: 1. Lex orandi, lex credendi, luật cầu nguyện và luật đức tin. Câu châm ngôn này được trích dẫn ngay từ đầu ở số 34 để mà móc nối phần thứ hai về phục vụ với phần thứ nhất về tín lý. Một nguyên tắc khác là ars celebrandi, thuật cử hành. Nguyên tắc này được lặp lại nhiều lần ở các số từ 38 tới 42, liên quan không những tới vị chủ sự mà còn tới cộng đoàn tham dự nữa. Kế đó chúng ta mới ôn lại những nguyên tắc liên quan đến việc cử hành phụng vụ được tông huấn quy chiếu về các văn kiện khác của giáo hội. Hai nguyên tắc được nêu bật ở đầu tông huấn. Khi bàn về việc cử hành phụng vụ, tông huấn đã dành số mở đầu để giải thích một nguyên tắc cổ điển về mối tương quan giữa đức tin và phụng vụ, lex orandi, lex credendi, và được quảng diễn qua một nguyên tắc mới cho việc cử hành, ars celebrandi. Lex orandi, lex credendi. Nếu mà dịch sát nguyên ngữ, thì châm ngôn này chẳng nói lên gì cả. Luật cầu nguyện và luật đức tin. Cầu nguyện và đức tin là hai thực tại được đặt gần kề nhau. Nhưng mà thử hỏi, ảnh hưởng giữa đôi bên như thế nào? Trước tiên, chúng ta sẽ truy tầm nguồn gốc lịch sử của câu châm ngôn này và những áp dụng cho phụng vụ nói rung chung và cho thánh lễ nói riêng. Nguồn gốc. Các sử gia đồng ý rằng, cái câu châm ngôn Lex Orandi, Lex Credendi bắt nguồn từ một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5, đó là đan sĩ Prosperus Aquitania, sinh khoảng năm 390 và qua đời khoảng năm 455. Nhưng mà với một dạng thức khác biệt cũng như một hoàn cảnh rất là khác biệt. Khung cảnh của nó là cuộc tranh luận về sự cần thiết của ân thánh để được cứu rỗi diễn ra giữa thánh Agostino và nhóm Pelagio. Tác giả đứng về phía của thánh Agostino và chủ trương sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng. Để minh chứng cho lập trường của mình, ông trích dẫn đoạn văn của thánh Phao-gơ gửi Timôthê trong lá thư thứ nhất chương 2 câu 14. Trong đó, thánh tông đồ truyền phải cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong xã hội, ngõ hầu họ được cứu độ. Dựa vào đó, tác giả kết luận rằng, nếu đã có luật buộc phải cầu nguyện cho hết mọi người, thì hẳn là có luật phải tin rằng tất cả mọi người đều cần ân sủng để được cứu rỗi. Ông phát biểu công thức như thế này: Legem credendi, lex statuat supplicandi. Luật cầu nguyện, ấn định, luật phải tin. Và câu châm ngôn này được sách giáo lý hội thánh công giáo trích dẫn ở số 1124. Chúng ta nên ghi nhận, câu văn của tác giả có một tầm áp dụng hạn hẹp bàn về mối tương quan giữa việc cầu nguyện với ân sủng. Dưới khía cạnh này, ông tiếp nối truyền thống thần học đã có từ hai thế kỷ trước đó, chẳng hạn như nơi ông Tertulliano và Thánh Cipriano. Tuy nhiên, về sau này, câu châm ngôn của ông được rút gọn thành Les credendi, les orandi, và được áp dụng về mối tương quan giữa phụng vụ và đạo lý đức tin. Đâu là sự liên hệ giữa hai thực thể đó? Các tác giả đã chia ra làm hai khuyên hướng. Thứ nhất, có người cho rằng phụng vụ đặt quy luật cho đức tin, khởi đi từ cách thức cầu nguyện mà chúng ta có thể xác định nội dung tín điều. Thứ hai là ý kiến đối lập ngược, đối lập lại. Cách thức cử hành phụng vụ phải tùy thuộc vào nội dung đức tin. Dù sao, giữa hai lập trường xem ra tương phản như vậy, còn có nhiều ý kiến dung hòa, như chúng tôi sẽ trình bày ở trong bài tới.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ các tôn giáo đề ra các sáng kiến nhắm kiến tạo hòa bình trong nhân loại. Roma sáng hôm qua, hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu đã khai diễn tại Roma về chủ đề phòng ngừa và đáp lại những tai nạn và tội ác oán ghét chống các tín hữu Kitô. Paris, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, kêu gọi giáo dục giới trẻ về sự đối thoại gặp gỡ như biện pháp chống khủng bố.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.